và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến hiện nay. Sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chiều nay, ngày 24 tháng 8.
Thủ tướng chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8.
Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu thủy sản.
Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi quyên góp 135 triệu đô la Mỹ ứng phó với đậu mùa khỉ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 24 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2024. Theo chương trình, phiên họp diễn ra trong một ngày, thảo luận cho ý kiến về các nội dung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, dự án pháp lệnh quản lý, bảo vệ khu di tích lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đề nghị xây dựng luật đầu tư công sửa đổi, đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu, đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật dự trữ quốc gia, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật chứng khoán, luật quản lý thuế, dự án luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, cùng một số nội dung khác.
Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đến nay chúng ta đã đi gần hết khoảng 3/4 thời gian của cả nhiệm kỳ này. Ra soát cho thấy, nhiều chỉ tiêu mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra sẽ đạt và vượt, nhưng cũng có những chỉ tiêu đòi hỏi phải tăng tốc, đột phá hơn nữa trong thời gian tới thì mới có thể đạt được, như chỉ tiêu về tăng trưởng GDP, năng suất lao động do các nguyên nhân khác nhau như hậu quả đại dịch COVID-19 còn kéo dài, tình hình thế giới, những biến động nhanh, phức tạp, khó lường. Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự phiên họp tập trung cho ý kiến vào các nội dung, nhất là các dự án luật, đề nghị xây dựng luật để chính Quốc hội bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Chiếm trên 7% thị phần trên thị trường, Việt Nam hiện là quốc gia đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu thủy sản, chỉ đứng sau Trung Quốc và Na Uy. Tính chung 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 5,32 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với 7 tháng đầu năm ngoái. Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, đạt 181,5 triệu đô la Mỹ. Cục xuất nhập khẩu nhận định trong các tháng tới là giai đoạn các nhà nhập khẩu thủy sản tăng cường mua vào để chuẩn bị nguồn hàng cho các dịp lễ Tết vào cuối năm. Do đó, thủy sản của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tăng xuất khẩu hơn nữa.
Hiệp hội rau quả Việt Nam thông tin trong tháng 8 này, xuất khẩu rau quả ước đạt hơn 700 triệu đô la Mỹ, tăng 26,8% so với tháng trước và tăng 50,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một trong những tháng có giá trị xuất khẩu rau quả cao nhất năm do rơi vào giai đoạn cao điểm thu hoạch sầu riêng tại Tây Nguyên. Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả ước đạt 4,58 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo thống kê của Ban Cơ yếu Chính phủ, trong quý 1 năm 2024, số lượng các cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin trọng yếu tăng hơn 18,7% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, có hơn 32.000 nguy cơ tấn công mạng được ghi nhận trong 3 tháng. Đây là con số đáng để các cá nhân, tổ chức chủ động nâng cao khả năng sức phòng thủ trước cuộc tấn công mạng ngày càng đa dạng, phức tạp và được kết hợp nhiều hình thức tấn công với công nghệ hiện đại.
Ngày hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành văn bản số 6300 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa về việc ứng phó với mưa lớn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thuộc khu vực nêu trên được đề nghị khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh và ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Dự báo từ nay đến hết ngày mai 25 tháng 8, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.
Sáng nay, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh thông tin, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiều nơi trên 100 mm. Trước tình hình mưa lớn kéo dài, độ ẩm đất đạt trạng thái gần bão hòa hoặc bão hòa nên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên các suối nhỏ, khe núi, sườn dốc, ta luy dương, đường giao thông, nơi có các công trình đang thi công, ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp tại các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.
Tiếp tục chương trình là một số thông tin văn hóa du lịch đáng chú ý. nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 3 tháng 9 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, giới thiệu tới công chúng trong và ngoài nước những nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của gần 300 nghệ nhân, đồng bào, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng, trong đó có hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc đang hoạt động hàng ngày là gia làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào các dân tộc. Bên cạnh đó, chương trình còn có khoảng 70 đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Tây, Nùng đến từ hai tỉnh Sơn La và Thái Nguyên, cùng gần 100 nghệ nhân, diễn viên quần chúng của tỉnh Bắc Ninh tham gia các hoạt động.
Tối qua 23 tháng 8, chương trình Dấu Son Hà Nội đã diễn ra thành công tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình là sự kết hợp giữa các phần trình diễn, dàn nhạc, hợp xướng, ca múa, hoạt cảnh, trình diễn áo dài, video clip gợi mở dưới góc độ nghệ thuật những giá trị lịch sử văn hóa. Tổng đạo diễn chương trình Phạm Hoàng Giang cho biết, với thời lượng 90 phút, Dấu Son Hà Nội đã khái quát về một thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh hiện đại, một Hà Nội ngàn năm văn hiến, một Hà Nội của lịch sử và anh hùng, một Hà Nội thành phố của hòa bình, một Hà Nội hào hoa, một Hà Nội kết nối thời đại.
Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 và hưởng ứng năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024, tối ngày 23 tháng 8, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức khai mạc lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2024. Năm nay, lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội thu hút khoảng 100 đơn vị tham gia, trong đó có hơn 20 gian hàng ẩm thực và nhiều không gian chụp ảnh cho du khách lưu lại những kỷ niệm đẹp. Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2024 diễn ra đến hết ngày 25 tháng 8 tại Công viên Thống Nhất, không gian phố đi bộ và vùng phụ cận đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Tại Bình Thuận, trong tối qua 23 tháng 8, lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân lần thứ 14 năm 2024 đã chính thức khai mạc ở thành phố Phan Thiết. Lễ hội diễn ra với phần lễ và phần hội đậm nét văn hóa truyền thống và độc đáo gắn với tín ngưỡng dân gian địa phương. Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tổ chức theo thông lệ 2 năm một lần, có ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an. Lễ hội diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8.
Tại đường sách thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn đường sách thành phố Hồ Chí Minh cùng hội nhiếp ảnh thành phố, trung tâm văn hóa thành phố Thủ Đức vừa khai mạc triển lãm ảnh Yêu lắm Trường Sa ơi, diễn ra từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 8. Triển lãm giới thiệu 99 tác phẩm của hội nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh, khắc họa những hình ảnh đẹp về Trường Sa, nhà gian JK1, hình ảnh quân và dân kiên cường bám đảo, bảo vệ vững chắc biển đảo Tổ quốc.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 23 tháng 8, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi hành động chung toàn cầu để kiểm soát đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ mới, đồng thời cho biết kế hoạch ứng phó sẽ cần ít nhất 135 triệu đô la Mỹ trong 6 tháng tới. Tổng Giám đốc WHO khẳng định thế giới có thể kiểm soát và ngăn chặn đợt bùng phát dịch đậu mùa khỉ mới này. Tuy nhiên, để ứng phó hiệu quả, đòi hỏi phải có hành động toàn diện và phối hợp của quốc tế. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC châu Phi cho biết một số lô vaccine phòng đậu mùa khỉ được tài trợ dự kiến sẽ đến châu lục này trong tuần tới. Cơ quan này ước tính châu Phi cần khoảng 10 triệu liều vaccine phòng bệnh này.
Ngày 23 tháng 8, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt toàn diện đối với gần 400 cá nhân và 60 công ty liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ cho hay, cơ quan này sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết do Tổng thống Joe Biden và những người đồng cấp của ông tại nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đưa ra nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng cơ sở công nghiệp, quốc phòng và các kênh thanh toán của Nga. Hiện Đại sứ quán Nga tại Washington chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận về các lệnh trừng phạt mới này.
Ngày 23 tháng 8, Bộ Tình báo Iran cho biết lực lượng chống khủng bố của nước này đã bắt giữ 14 đối tượng là thành viên một nhánh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở nước này. Trong một tuyên bố trên trang web của mình, Bộ này khẳng định những kẻ khủng bố đã xâm nhập bất hợp pháp vào Iran trong vài ngày qua để thực hiện các hoạt động phá hoại. Thẩm tra bước đầu, chúng khai nhận là thành viên của nhà nước Hồi giáo Khorasan, một chân rết của IS tại Nam Trung Á, chủ yếu là Afghanistan và Pakistan.
Ngày 23 tháng 8, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết đã phát hiện 3 vụ cháy trên tàu chở dầu Sonnen thuộc sở hữu của Hy Lạp ở Biển Đỏ. Trước đó, đầu tuần này, con tàu đã bị lực lượng Houthi tại Yemen tấn công khi đang di chuyển qua Biển Đỏ và dường như đang trôi giạt. Tàu chở dầu Sonnen thuộc sở hữu của công ty Delta Tanker Hy Lạp. Vụ tấn công đã gây hỏa hoạn và làm hư hỏng nghiêm trọng khoang máy, khiến cho tàu mất khả năng di chuyển và phải neo đậu tại vùng biển giữa Eritrea và Yemen. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra các vụ cháy mới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư vừa được tổ chức cách đây ít ngày tại Hà Nội.
Trong số những người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài thì nhiều kiều bào trẻ vẫn luôn có mong muốn và khát vọng được cống hiến cho đất nước. Với sức trẻ, họ đã nỗ lực và khẳng định mình, khẳng định được trí tuệ và bản sắc Việt Nam.
Phó giáo sư tiến sĩ Trần Lê Hưng hiện đang giảng dạy tại một trường đại học của Pháp. Anh vừa trở về Việt Nam tham dự hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư. Bày tỏ sự vui mừng đối với những chính sách mới của Việt Nam, anh nhận định đây là cánh cửa rộng mở cho những kiều bào đầu tư và có cơ hội việc làm tốt tại quê hương. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Lê Hưng cho biết thêm.
Tôi nhớ rằng là khi tôi mới sang nước ngoài học tập, vẫn còn đâu đó những câu hỏi rằng là học xong nên về hay nên ở lại. Nhưng mà bây giờ thì các bạn không hỏi câu đấy nữa, mà các bạn bảo rằng là vì Việt Nam là một sự lựa chọn. Điều đó cho thấy rằng là Việt Nam của chúng ta đã phát triển, thay đổi và tính đúng đắn của nghị quyết 36. Và môi trường Việt Nam cũng ngày càng thuận lợi, cởi mở hơn, chào đón, trọng dụng nhân tài hơn so với những năm trước.
Không chỉ anh Hưng, rất nhiều kiều bào trí thức trẻ dù đang sinh sống làm việc ở nước ngoài vẫn luôn mong chờ cơ hội để thực hiện những dự án liên kết ở những lĩnh vực mới về phát triển bền vững tại Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Long, kỹ sư quản lý dự án đô thị, hiện đang làm việc tại Pháp, chia sẻ.
Thì mình hiện tại đang làm cho một công ty tập đoàn của Pháp. Thì công ty tập đoàn của Pháp có một trong những công ty là lớn nhất thế giới về cái mảng đô thị và năng lượng. Nên là mình nghĩ là khi mình ở trong một công ty tập đoàn lớn như vậy thì có rất nhiều những cái cơ hội có thể đưa những cái công nghệ khoa học kỹ thuật, đưa chuyên gia nước ngoài, đưa các dự án từ nước ngoài để về Việt Nam mình.
Những trí thức trẻ Việt Nam tại nước ngoài vẫn luôn giữ kết nối với nhau và với quê hương theo những cách rất riêng, phát huy vai trò là cầu nối. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam từ năm 2018 đã tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2 năm một lần với mong muốn là nơi hội tụ và phát huy những sáng kiến của lực lượng này. Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, năm nay diễn đàn sẽ diễn ra vào cuối năm, kỳ vọng sẽ phát huy hơn nữa vai trò của các trí thức trẻ người Việt ở trong và ngoài nước. Anh Lương chia sẻ thêm.
Bối cảnh hội nhập chung thế giới phẳng thì cái vai trò của đội ngũ, cái nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có vai trò của đội ngũ trí thức trẻ đóng vai trò hết sức quan trọng. Gắn với cái việc chuyển đổi số, gắn đối với cái số hóa cái câu chuyện đó, thì tôi cho rằng là cái vai trò, cái tiềm năng, cái khả năng của đội ngũ thanh niên nói chung và nhất là các bạn trí thức trẻ để đóng vai trò hết sức quan trọng.
Những đóng góp thiết thực của kiều bào nói chung và những trí thức trẻ Việt Nam tại nước ngoài nói riêng thời gian qua đã khẳng định họ là một phần không thể tách rời của dân tộc. Với sức trẻ và khát khao cống hiến, họ đã nỗ lực và khẳng định mình, khẳng định được trí tuệ Việt, bản sắc Việt.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.